Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp thoại thiền sáng nay Chủ nhật ngày 7 tháng 4 nhằm ngày 27 tháng 2 năm âm lịch Quý Tỵ 2013 tại Thiền viện Vạn Hạnh có tựa đề là Chiếc xe ngựa. Vào khoảng đầu công nguyên, chuyện xảy ra tại Ấn Độ, khi có một cái vị vua dòng dõi ở Hy Lạp qua chiếm đóng Bắc Ấn, thì có một cái vị vua trẻ tuổi rất là thông minh, rất giỏi về là quân sự và các cái phương diện khác của cuộc sống như là khoa học, kinh tế, chính trị, vân vân. Và nhà vua này lại có một cái tâm hồn nghệ sĩ, thích tìm hiểu về tư tưởng, về tôn giáo. Và nhà vua này hàng ngày thường hay đến viếng thăm một cái vị sư Phật giáo trẻ tuổi tên là Nagasena. Vị vua này tên là Milinda. Và hàng ngày nhà vua thường đến để mà học hỏi từ cái vị tăng trẻ Nagasena mà Hán dịch thường gọi là Na Tiên Tỳ Kheo. Thì cái tựa đề chiếc xe ngựa hôm nay, đó là một hôm nhà vua sau khi cùng đoàn tùy tùng đến cái nơi mà vì tăng trẻ Nagasena này ở để mà tham học, thì sau khi cùng với đoàn tùy tùng đi đến gần đến cái chỗ ở của vị tỳ kheo, thì nhà vua và đoàn tùy tùng xuống ngựa và cùng đi bộ vào để mà tham yết với vị sư trẻ. Vì sau khi mà những cái nghi thức thủ tục xã giao xong, thì vị sư trẻ mới hỏi cái vị vua: "Tâu bệ hạ, hôm nay bệ hạ đến đây bằng phương tiện gì?" Thì nhà vua mới trả lời rằng: "Trẫm hôm nay đến đây bằng xe ngựa." Thế rồi vị sư trẻ hỏi tiếp: "Bần tăng xin hỏi bệ hạ là lần thứ hai, bệ hạ đến đây bằng phương tiện gì?" Thì nhà vua vẫn trả lời: "Ta đến đây bằng xe ngựa." Thế rồi vị sư trẻ mới nhìn đại chúng tùy tùng của nhà vua cũng như cả cái vị sư trẻ ở trong hội chúng và nói rằng: "Xin toàn thể chư vị ở đây làm chứng cho." Nhà vua trả lời rằng: "Đến đây bằng xe ngựa lần thứ nhất, lần thứ hai, và xin chư vị chứng minh cho cái lời nói của nhà vua là đúng hay là sai." Xong rồi vị sư trẻ đó mới hỏi là nhà vua lần thứ ba: "Tâu bệ hạ đến đây bằng phương tiện gì?" Thì nhà vua trả lời rằng: "Ta đến đây bằng xe ngựa." Lúc đó vị sư trẻ mới nói: "Rồi thưa đại chúng, chứng minh cho là nhà vua nói rằng nhà vua đến đây bằng xe ngựa, như vậy là nhà vua nói thật hay là nói dối nha." Rồi lúc đó vị sư mới hỏi nhà vua: "Thưa bệ hạ, trong chiếc xe ngựa mà bệ hạ nói thì Bần tăng xin hỏi, có phải cái bánh xe là chiếc xe ngựa không? Nhà vua trả lời không. Rồi nhà sư mới hỏi tiếp, thế thì cái trục xe có phải chiếc xe ngựa không? Nhà vua trả lời không. Thế rồi cái càng xe có phải chiếc xe ngựa không? Không. Thế rồi có phải cái thùng xe là chiếc xe ngựa không? Nhà vua trả lời không. Thế thì con ngựa có phải là chiếc xe ngựa không? Nhà vua cũng trả lời không. Không, không, không. Nghĩa là nhà sư nêu lên tất cả những cái bộ phận cấu thành chiếc xe ngựa để hỏi nhà vua, và nhà vua đều trả lời không, không, cho đến bộ phận cuối cùng của chiếc xe ngựa. Thì sau cuộc đối thoại đó, vị sư mới là nói với toàn thể đại chúng đang có mặt ở đó, đó, chư vị thấy chưa, hồi nãy nhà vua nói rằng nhà vua đến đây bằng xe ngựa, nhưng khi tôi hỏi thì nhà vua trả lời là không, không, không. Thì như vậy đây là một cái câu chuyện mang một cái ý nghĩa thật là đặc biệt. Nhà vua quả thật theo quan niệm thông thường là đi xe ngựa tới, đi xe ngựa tới. Và cũng theo quan niệm thông thường thì nhà vua nói rằng là chiếc xe ngựa. Nhưng mà nhà sư trẻ Phật giáo Nagasena ngang qua cái câu chuyện này để muốn giúp cho nhà vua khai sáng hay là mở trí tuệ, mở ra một cái nhận thức mới cho vị vua trẻ tuổi thông minh này, một cái nhìn mới về sự vật và thế giới. Thì cái chiếc xe ngựa, nhưng mà cái nhà sư phân tích cái chiếc xe ngựa đó ra, thì quả thật cái chiếc xe ngựa đó nó được cấu thành bởi con ngựa, bởi càng xe, bánh xe, tăm xe, trục xe, thùng xe. Thấy nè, chiếc xe ngựa nó được cấu thành bởi những cái bộ phận đó. Nhưng mà cái tên gọi là chiếc xe ngựa thì nó không phải là cái thực tài hay là cái thực tế là chiếc xe ngựa ở bên ngoài. Đã. Ở đây chúng ta cần phân biệt. Cần phân biệt cái chiếc xe ngựa là một cái tên gọi nằm ở bên trong tâm trí, được các giác quan của con người là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tổng hợp lại, chụp lại và lưu giữ cái chiếc xe ngựa thành một cái hình ảnh nằm ở trong tâm. Khi chúng ta nhìn thấy một chiếc xe ngựa, phải vậy không? Thì con mắt của chúng ta chụp lại và được vỏ não của chúng ta xử lý những cái là thông tin và tạo nên một cái hình ảnh, một cái hình bóng chiếc xe ngựa nằm ở trong tâm thức của chúng ta, lưu lại nằm ở đó. Nhưng mà cái hình bóng chiếc xe ngựa, hay là còn gọi là cái tên gọi mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là giả danh, là cái tên giả có hay là cái tên tạm thời là để có, là chiếc xe ngựa. Nhưng mà cái hình ảnh chiếc xe ngựa hay là cái tên gọi chiếc xe ngựa nằm ở trong tâm trí của chúng ta thì nó khác với cái thực tế, khác với cái thực tế là chiếc xe ngựa nằm ở bên ngoài. Nó khác với cái thực tế là chiếc xe ngựa nằm ở bên ngoài. Đây là điều mà chúng ta là lưu ý. Chẳng hạn như quý vị nhìn chúng tôi đấy nè, rồi quý vị nhắm mắt lại thì hình bóng của chúng tôi sẽ được con mắt và bộ óc của quý vị xử lý. Và khi quý vị nhắm mắt lại thì quý vị có thể hình dung lại hình bóng của chúng tôi nằm trong tâm của quý vị. Nhưng mà cái hình bóng của chúng tôi nằm trong tâm của quý vị thì nó khác xa, hãy nói là một cách khác là không phải là cái thực tế thân xác của chúng tôi đang ngồi ở đây. Quý vị có phân biệt được cái này không nào? Cái hình bóng của chúng tôi nằm trong tâm của quý vị thì cái hình bóng đó không phải là cái thân thể bằng xương bằng thịt của chúng tôi là ở đây. Là có phải vậy không? Đó là chính đây là cái khổ đau là cho con người, là chúng ta nhiều khi phần đông là không có phân biệt được là chuyện này, không phân biệt được cái hư và cái thực, chưa phân biệt được cái hư và cái thực. Cái thực tế ở bên ngoài là một cái thực tế sống động, luôn luôn vận động, giống như cái chiếc xe ngựa là nó được ráp lại bởi những cái bộ phận khác nhau, và những cái bộ phận đó nó duyên lại, nó hình thành nên một cái chiếc xe, và những cái bộ phận đó là nó luôn luôn là vận động, luôn luôn là thay đổi. Chiếc xe nó nằm như vậy, nhưng sau một thời gian rồi thì nó sẽ đổi thay, nó sẽ cũ đi và nó sẽ hủy hoại theo thời gian. Nhưng mà cái hình bóng chiếc xe ngựa đó đã được vỏ não của chúng ta, hay được cái tâm trí của chúng ta, tâm thức của chúng ta lưu lại, chụp lại và gọi là để nó tồn tại trong bộ nhớ của chúng ta là mãi mãi, hay là lâu dài. Thì cái hình bóng của chiếc xe ngựa nằm ở trong tâm của chúng ta thì không phải hay là khác xa với cái chiếc xe ngựa thực tế ở bên ngoài. Thì đây là cái điều mà phần đông chúng sinh không phân biệt hay là nhầm lẫn. Và thế rồi từ một cái hư, một cái hình bóng được lưu lại ở trong tâm trí của chúng ta, rồi cái hình bóng này đã được chúng ta là gọi là vui buồn giận hờn, chúng ta có thể ứng dụng chiếc xe ngựa đó là vào một cái con người nào đó và một cái hiện tượng là nào đó, chẳng hạn như cái thay vì chiếc xe ngựa là hình bóng hay là một cái người thanh niên hay là một cô thiếu nữ hay là một cái ngôi nhà vân vân, thì như vậy tất cả những cái sự vật hiện tượng đó sẽ được tâm của chúng ta chụp lại, lưu lại ở trong là tâm thức. Đấy nè. Và thế rồi làm cho chúng ta buồn, vui trên những cái hình bóng mà gọi là hư ảo đó. Và đây là cái điều mà chúng ta thường gặp phải trong cuộc sống. Và cái câu chuyện này là được ví như là một cái con người bằng xương là bằng thịt, và cái mà tác động nhiều đến chúng ta đó là cái tôi, là cái tôi hay là cái ngã. Chúng ta thường hay tự hào hay là tự ti mặc cảm với cái tên gọi của công của chúng ta. Chẳng hạn như là chúng tôi là có tên gọi là tâm đức. Bình thường, với một cái suy nghĩ bình thường, nếu như mà ai khen chúng tôi á, thì chúng tôi rất là vui. Chúng tôi vui, chúng tôi nhiều khi là không ăn nhưng cũng no. Nhưng ngược lại, nếu như có ai chê chúng tôi, ồ, cái ông tâm đức này như vậy, như kia, xấu như vậy, bất thiện như vậy, vân vân, thì với một cái suy nghĩ bình thường thì chúng tôi sẽ cảm thấy rất là buồn. Vì cái tên của mình là đã bị xúc phạm. Thế nào? Đó. Nhưng mà dưới cái nhìn phân tích của Phật giáo thì cái tên gọi tâm đức đó chỉ là cái giả danh, không thật có. Cái tên gọi này là nó không thật, là cái tên gọi đó là nó khác xa là với cái thân xác này, bằng xương là bằng thịt này, cũng giống như chiếc xe ngựa là vậy đó. Là cái tên gọi là nó khác với cái thực tế của chiếc xe ngựa. Tên gọi mà được lưu lại trong tâm trí của chúng ta hay là hình bóng của chiếc xe ngựa, cái đó chỉ là cái giả, là giả có, tạm có, và nó không phải là cái thực. Mà cái chiếc xe ngựa nằm ở bên ngoài, nó được cấu thành bởi những cái bộ phận, không có gì gọi là xe ngựa cả. Những cái bộ phận đó nó duyên với nhau và nó vận động không ngừng, biến chuyển là còn không ngừng. Thì qua cái câu chuyện chiếc xe ngựa đây, giúp cho chúng ta có một cái nhìn, một cái nhận thức mới, là phân biệt được đâu thật và đâu hư. Và rồi chúng ta sẽ vận dụng cái câu chuyện này, cái ý nghĩa này vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta biết được đâu là thật và đâu là hư. Và chúng ta có những cái tác ý, những cái suy nghĩ là đúng đắn. Đừng có vì những cái hư ảo ngang qua mắt, ngang qua lỗ tai, ngang qua lỗ mũi, ngang qua cái thân, ngang qua cái ý, đừng vì những cái phản ứng của những cái cơ quan của chúng ta để rồi chúng ta sinh ra là buồn, vui, giận, hờn, rồi chúng ta phiền não cho bản thân chúng ta, rồi không những vậy, rồi chúng ta sẽ làm cho những người quanh của chúng ta, gia đình của chúng ta, xã hội của chúng ta là bị phiền não hay là khổ đau lây. Và rất mong rằng đề tài chiếc xe ngựa hôm nay sẽ bổ sung kiến thức cho vấn đề thiền quán cho tất cả chúng ta là những người đang theo đuổi, đang thực tập một cái pháp môn đặc biệt của nhà Phật, đó là thiền định. Chúc toàn thể quý vị luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.